tầm bẫy. Lòng người còn nhiều rạn nứt, tiếng chia rẽ hận thù từ dư luôn mãi của bầy. Xin Chúa đổ ơn này, mở lòng mở chi chúng con để luôn sống yêu thương, bao dung với cả trái tim.
Này Thiên Chúa tình yêu, nhờ Chúa là duy nhất nơi con yêu mến Chúa tôi, là đau thương ngài chẳng ngơi. Này Thiên Chúa tình yêu, nhờ Chúa là chân lý đời con yêu Chúa hết lòng và yêu ta nhất như chính mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là, nghe đây: Hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta muốn người ta để ý điều mình sắp nói, người ta thường gõ gõ vỗ tay: Nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Đó là điều mà cần phải nhớ, phải nghe. Thì chúng ta thấy lời Chúa trong bài đọc một sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê cũng bắt đầu bằng câu: Nghe đây, hỡi Israel. Nghe đây. Nghe không phải chỉ là nghe cái âm thanh, nhưng mà nghe cái lời nói và cái lời ấy có ý nghĩa gì? Lời ấy tác động gì nơi tôi? Tôi nói là nghe là cả một cái nghệ thuật mà, gọi là nghệ thuật lắng nghe. Nghe không phải chỉ bằng đôi tai mà nghe bằng cả con người của mình. nghe bằng cả trái tim của mình, nghe bằng con mắt của mình, nhìn người đó nói, biết là người ấy nói thật hay nói dối. Nghe bằng con tim để cảm nhận được rằng những lời ấy phát xuất từ trái tim hay chỉ là bằng môi miệng. Mình nghe, rồi mình hành động. Nghe, rồi mình phản ứng. Nghe, rồi mình đem ra thực hành. Cho nên Môi-se nói, hỡi Israel, hãy nghe và lo đem ra thực hành những điều ấy. Thực hành điều gì? Điều mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em phán với anh em như thế này. Mà nếu mà thực hành như vậy thì sẽ được hạnh phúc. Thực hành điều mà Chúa nói rằng là Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Chỉ có một Thiên Chúa. Cho nên Chúa mới nói không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Hoặc yêu chủ này hoặc ghét chủ kia. Mình phải lựa chọn. Mà muốn lựa chọn cho đúng thì phải chịu khó nghe thật rõ, nghe một cách chăm chú. Mà điều đó mỗi lần đi tham dự thánh lễ, thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất và cũng là điều khó nhất đó là mình nghe lời Chúa. Có bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Bàn tiệc lời Chúa là mình phải vận dụng hết tất cả con người của mình để mà nghe. Nhưng mà thường chúng ta dễ có hai chuyện mà mấy bà thì hay đi xưng tội. Là chuyện lo ra chi trí và thứ hai là ngủ gục. Khi nghe lời Chúa, khi nghe dẫn giảng, khi nghe giảng lời Chúa, thì chúng ta dễ bị hai chuyện nhất. Mà tôi thấy mình cũng là như thế, cũng vậy. Mình giảng lời Chúa, mình nói, thì mình khó bị lo ra chi trí hay ngủ gục. Nhưng mà nếu mình nghe, ngồi đồng tế thì phải ngồi nghe các cha khác giảng thôi, hoặc nghe chính Đức Giám Mục giảng thôi, thì mình hay bị hai cái. Có khi là do mình yếu, không được khỏe, thiếu ngủ chẳng hạn, thì mình dễ ngủ gục. Và thứ hai là lo ra chi trí vì còn nhiều cái loa toàn khác. Cho nên nhiều khi ngồi nghe đó mà nghe xong không biết là vừa rồi cái người đọc đó, bài đọc đó đọc cái gì vậy. Mình nghe một mớ âm thanh hỗn độn thôi. Phải không thưa anh chị em? Có không? Gọi là lo ra đó. Chứ mấy bà xưng tội là thưa gia con có lo ít, lo ra khi ít khi nhiều, khi lo ra lúc đọc kinh xem lễ, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Đó. Nếu có nhiều người vì lo ra vậy mà cho rằng đó là tội trọng, không dám lên rước lễ nữa. Thực ra thì mình mắc tội nhẹ, mình được quyền lên rước lễ và bí tích thánh thể tha tội nhẹ mà. Chuyện lo ra, chuyện ngủ gục làm gì gọi là tội trọng được. Mình ngủ gục mà đâu có cố ý ngủ gục, phải không thưa anh chị em? Mình lo ra mình cũng đâu có cố ý lo ra. Tự nhiên cái phản xạ tự nhiên nó đến như thế thôi. Đố ai mà chống ngủ gục được. Có lúc mà khi chia sẻ lời Chúa, dọn bài ở đây rồi chia sẻ với anh chị em như lúc này đây, có những lúc mà nó căng mắt ra, phải gọi là đi rửa mặt rồi uống cà phê, uống nước trà rồi thì cầm cục đá lạnh áp lên trán, nó lạnh tê cứng lên mà để nó khỏi ngủ nữa chứ. Nó khuya mà làm hết sức, cố gắng hết sức. Cho nên là mắt nó cứ ríu lại. Hoặc đọc kinh cũng vậy thưa anh chị em, nhất là đọc kinh. Mình coi phim, coi chuyện, nó tỉnh lắm. Coi đến 1-2 giờ sáng mà mới đọc tí kinh 5-10 phút là mắt đọc bắt đầu nó nhại rồi. Biết là mà mình cố lắm mới chứ thưa anh chị em, không chống lại được. Mẹ tôi cứ bảo là quỷ nó cứ đè lên mắt mày, mi mắt nó nặng lắm, dương mắt lên không nổi, mi mắt nó nặng. Mẹ tôi bảo quỷ nó đè lên mi mắt mày. Rồi mình lo ra. Chuyện lo ra là chuyện cũng bình thường của con người. Mình đang sống có xác có hồn chứ đâu phải chỉ là hồn không, thiên thần không lệ thuộc vật chất. còn phải cơm ăn, áo mặc, thức uống hàng ngày mà. Cho nên phải lo toan chứ. Và cũng phải lo cho phần rỗi linh hồn mình nữa chứ đâu phải chỉ lo vật chất đâu. Lo mà học mà hiểu lời Chúa đấy chứ đâu phải không đâu. Cho nên mình lo ra. Và chuyện cũng bình thường thôi. Vậy thì khi mình lo ra như vậy, mình chăm chú, mình lắng nghe, mình không cầm lòng cầm trí được, thì mình cầu nguyện về chính cái lo ra đó. Để nó lo vô, thế anh chị em. Cầu nguyện ngay cái mình đang lo đó. Đang lo nghĩ chuyện gì. Nói với Chúa chuyện đó đi. Chứ còn mình cứ bảo không. Mình không giải tỏa được cái lo đó. Nó vẫn cứ đồng trong đầu mình, trong lòng mình, trong trí mình. Trình bày với Chúa, nói với Chúa về chính cái lo đó. Cầu nguyện về chính cái lo đó đi. Cho nên Môi-se, nếu mà nói bình thường thì người ta sẽ không để ý. Mà muốn cho người ta thấy tầm quan trọng thì nghe đây. Lắng nghe. Nghe với hết tất cả tâm hồn của mình. Nghe với hết cả thể xác của mình. Nghe với hết tất cả con tim của mình. Nghe để mà hiểu. Hiểu rồi mới đem ra thực hành được. Nghe và lo đem ra thực hành những điều mà Chúa nói là Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Nhiều lần các thánh tử vì đạo, bị bỏ đạo vì người ta bắt thờ thần khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa tôi thờ, không có thờ bất cứ một thần nào khác. Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Yêu không phải là đầu môi chót lưỡi mà yêu hết lòng, hết dạ, hết sức. Những lời hôm nay tôi truyền cho anh em thì anh em phải ghi lòng tạc dạ. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Điều mà chúng ta sẽ nghe lặp lại trong bài tin mừng. Khi người luật sĩ đến hỏi Đức Giê-xu điều nào là điều quan trọng nhất, điều đứng hàng đầu. Thì Đức Giê-xu cũng nói, nghe đây hỡi Israel. Đức Giê-xu lặp lại điều mà Môi-se đã nói để nhấn mạnh tầm quan trọng của điều luật này. Mà không còn cái khoảng nào có thể gọi là quan trọng hơn được. Cho nên phải chăm chú mà nghe. Chăm chú mà nghe. Nghe rồi lo mà đem ra thực hành. Nhiều khi trong cuộc sống mình có hai cái thứ. Mình lo nhiều chuyện quá. Vì mình cũng nghe đủ thứ hết trên đời. Nghe những cái lời nói chê bai mình thấy nó đau. Nghe những lời khen ngợi mình thấy nó sướng. Mình nghe những cái đó. Cứ khen với chê, chê rồi khen. Hôm nay người này chê rồi mai cũng người ấy lại khen. Rồi người kia khen thì người khác lại chê. Mình cứ chạy theo cái khen chê đó. Mình chỉ có nghe cái đó không. Mình đâu còn giờ đâu. Đâu còn sức đâu để mà nghe lời Chúa. Nghe điều Chúa phán. Mình nghe lời người ta nói. Mà nó tác động lên mình mạnh. Ta khen một cái là mình sướng như lên thiên đàng. Mà chê một cái mình như rớt xuống hỏa ngục. Chả lẽ mày để cho lời khen tiếng chê của thiên hạ nó ảnh hưởng đến mình cỡ đó hay sao? Mà lời của Chúa thì mình nghe nước chảy qua cầu. Nước đổ lá khoai hoặc nước đổ đổ vịt. Nghe tay này chạy qua tay kia. Thì thưa anh chị em, vì vậy mà Môi-se cũng như Đức Giê-xu đều nhấn mạnh chuyện là lắng nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Ngày hôm nay khi anh chị em lắng nghe lời Chúa, tôi cũng nhấn mạnh lại nghe đây, nghe đây, nghe đây. Chúa đang nói, hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Mình yêu mến Chúa và muốn cho người khác cũng yêu mến Chúa như vậy. Chứ không phải chỉ dừng lại là chỉ có mình với Chúa. Con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Rồi sao nữa con? Rồi thôi amen, tắt đèn đi ngủ. Chưa xong. Chưa xong. Nói vậy thì ai chẳng làm được. Vì con thể hiện tình yêu đó ra đi. Thể hiện tình mến của con, tình yêu của con với ta đi. Bằng cách nào? Bằng cách là con làm sao cho những người khác cũng yêu mến ta như con đang yêu mến. Mà muốn như vậy thì phải cho họ thấy được, cho cảm nhận được rằng là con đang được ta yêu mến. Không phải các con đã yêu mến thầy, nhưng chính thầy đã yêu mến các con trước. Chính Chúa đã yêu mến chúng ta trước. Ta chọn gọi chúng ta trước. Trước khi ta nó là con chọn Chúa. Mãi mãi con chọn Ngài, không có nổi đâu thưa anh chị em. Mãi mãi Chúa chọn con thì đúng. Tôi có nói với anh bạn làm bài hát đó, có lẽ phải đổi là mãi mãi Chúa chọn con. Chứ còn nói rằng mãi mãi con chọn Ngài e rằng là hơi bạo đấy. Có chắc không? Không đâu. Tôi thấy bản thân mình sáng nắng chiều mưa thôi. Hôm nay con biết rằng con đang chọn Chúa. Ngày mai mà thấy có cái lợi nào hơn, có cái nào danh nào nó ngon hơn, thấy cái quyền nào nó mạnh hơn, con sẵn sàng con chọn cái đó làm Chúa của con. Chọn đồng tiền, chọn danh lợi, chọn chức tước, chọn địa vị, chọn những cái gì mà nó thỏa mãn với những cái khát vọng của con, nó đáp ứng với nhu cầu của con, nó làm cho cái tôi của con được vươn lên là con chọn thôi. Lúc đó Chúa là bậc hai, loại hai rồi, hết loại một rồi. Mà Chúa nói, nghe đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chỉ có một Chúa duy nhất thôi. Con chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất đó mà thôi. Mà không phải con lựa con chọn, mà chính ta đã chọn, đã gọi con. Mà Chúa đã chọn, đã gọi ai thì Ngài không bao giờ bỏ. Dù ấy có phản bội, có bất tín, bất trung, thì Chúa vẫn cứ trung thành với cái lời mời gọi đó. Với tình yêu thương đó, không xoay chuyển. Tôi thì, anh chị em thì, lúc này họ biết điều thì mình chơi, mà không biết điều là có gì dập nha. Lúc này thấy dễ thương quá ha, ừ, dễ thương quá. Mấy bữa sau, sau khi này thấy khó thương quá vậy, thôi dẹp, kiếm đứa khác. Thế thôi. Tình yêu của con người mà, nó có gì tồn tại bền vững đâu. Không có đâu thưa anh chị em. Anh chị em kinh nghiệm bản thân mình, mỗi người đều thấy. Có lúc thì mình thấy keo sơn gắn bó lắm. Tình anh em, tình bạn bè, tình cha con nó là thấm thiết mặn nồng lắm. Nhưng mà được bao lâu thưa anh chị em? Được bao lâu? Không được bao lâu. Tàn phai theo năm tháng, xa mặt nó cũng cách lòng thôi. Nói thì chắc chắn lắm, khó lắm. Cho nên chỉ có một mình Thiên Chúa mà đứng duy nhất vẫn cứ mãi mãi yêu thương ta. Phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy. Cảm nhận được rằng Chúa thương xót mình. Cho nên mình mới có thể thể hiện lòng thương xót đó trên những người khác và nơi chính bản thân mình. Yêu người khác như chính bản thân mình. Tôi yêu Chúa, tôi mong Chúa được người khác yêu thương. Tôi yêu Chúa, tôi mong muốn người khác nhận biết được yêu của Chúa như tôi đã nhận biết. Và như thế thì vinh quang Chúa được tỏ ra. Nước Chúa trị đến. Ngày hôm nay người ta thờ đủ thứ thần, gọi là ngẫu tượng. Ngẫu tượng ấy là tiền tài, là danh vọng, là chức tước, là địa vị. Chúa nói không, tất cả những cái đó phải sau một cái nấc này quan trọng hơn là nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến người hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực người. Và không dừng lại ở đó. Không dừng lại ở đó. Còn điều răn thứ hai cũng quan trọng như điều răn ấy là yêu người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào khác quan trọng hơn cái điều răn này. Hai điều răn này: mến Chúa và yêu người. Cho nên khi mình cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương mình, mà Thiên Chúa yêu thương mình được thể hiện qua những người yêu thương mình. Tình yêu người ta dành cho mình là cha mẹ mình yêu thương mình, là anh em bà con họ hàng mình yêu thương mình, là người vợ người chồng, là những bạn bè mình, là những bạn hữu của mình. Họ yêu thương mình. Và khi ta cảm nhận được rằng mình được yêu, cảm nhận rằng mình được yêu, thì mình bắt đầu hiểu được tình yêu là gì. Và ta hiểu được tình yêu là gì thì ta cũng có cảm nhận được, kinh nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Tình yêu của Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Khi ta cảm nhận được mình được yêu thương, ba mẹ, anh em, bạn bè, mọi người yêu thương mình, thì mình mới có thể hiểu được tình yêu là gì. Và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, Và khi ta nhận biết rằng là ồ, mình cũng đáng yêu thật, mình đáng yêu thật, những người khác, đặc biệt là Thiên Chúa yêu thương mình, mặc dù rằng mình thiếu sót, mình lỗi lầm, mình không có xứng đáng với tình yêu đó, mà Chúa vẫn yêu thương mình, mà người khác vẫn yêu thương mình, thì lúc đó ta mới bắt đầu chia sẻ cái tình yêu mình cảm nhận được cho người khác, và yêu họ như là mình đã được yêu thương, được Thiên Chúa và người khác yêu thương. Nên anh chị em mình phải thấy rằng mình được yêu thương đã. Cho nên có những người trở nên thù hằn, cay cú, độc ác vì không cảm nhận được rằng mình được ai yêu thương cả. Không ai yêu thương mình hết. Tôi sống cô độc, tôi sống cô đơn, tôi sống như là một cái xác chết, như một người vô hồn vì tôi không được ai yêu thương tôi. Và có khi tôi trở thành người mà đi hằn thù người khác vì lý do là tôi không cảm nhận được tình yêu là gì cả. Vì không có yêu thương tôi cả cho nên là tôi cũng chẳng có yêu thương ai hết. Vì thế mà tôi làm biết bao nhiêu điều gian ác mà tôi chẳng thấy rằng đó là điều xấu, chẳng thấy đó là lương tâm căn rứt. Vì lý do là tôi chưa cảm nhận được tình yêu là gì, tôi chưa thể hiện được tình yêu đó ra được. Vì có ai yêu tôi đâu mà tôi thể hiện tình yêu đó ra bằng cách yêu thương người khác. Tôi thấy tôi là cô độc, tôi thấy tôi là đau khổ, tôi thấy tôi là bất hạnh, cho nên tôi cũng muốn người khác cũng đau khổ bất hạnh như tôi. Và tôi nhìn thấy người khác hạnh phúc hơn tôi là tôi không chịu được. Có đúng không thưa anh chị em? Nếu mình không cảm nhận được mình được yêu thương bởi Thiên Chúa, bởi người khác, thì mình thấy người khác mà được yêu thương, được chiều chuộng, được quan tâm để ý là mình không chịu nổi, là máu ghen tức của mình nổi lên. Tại sao lại được yêu thương như thế, còn tôi thì không? Cho nên mình tha thiết nài xin Chúa. Mỗi lần anh chị em mình cầu nguyện với chuỗi lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với chuỗi mân côi, xin Chúa cho con thấy được rằng là Chúa thương con. Xin Chúa cho con thấy được con cũng là người rất đáng thương mà cũng dễ thương nữa. Cảm nhận mình được yêu thương, cho mình có cái hạnh phúc đó. Và mình muốn chia sẻ cho người khác cũng thấy được cái hạnh phúc đó, cho họ thấy được rằng họ cũng đáng được yêu thương. Và mình thể hiện bằng cái việc mình yêu thương họ. Khi mình yêu thương họ thì họ thấy rằng ô, tôi cũng đáng được yêu thương, tôi cũng dễ thương đấy. Dù tôi không đáng, không đáng vì tôi có nhiều thiếu sót quá. Anh chị em nhìn nơi tôi, ôi trời ơi, ông nhiều thiếu sót quá mà ông nói cái gì. Nhưng mà chúng tôi vẫn yêu thương ông, chúng tôi vẫn yêu thương anh, chúng tôi vẫn yêu thương chị, mặc dù. Tình yêu vô điều kiện, chứ không phải là tình yêu nếu anh thế này, nếu anh thế kia tôi sẽ yêu thì chẳng bao giờ yêu được. Vì hết lỗi này thì sang lỗi khác, hết tội này sang tội khác, con người ta nhân vô thập toàn. Đến khi nhắm mắt xuôi tay chết thẳng rồi đó thì mới không có còn khả năng phạm tội. Còn một hơi thở là vẫn còn phạm tội được. Còn một suy nghĩ thì vẫn còn có thể phạm tội được trong tư tưởng của mình. Cho nên mình thấy rằng mình không đáng được yêu, cảm thấy mình bất xứng. Thế mà mình vẫn được yêu. Mặc dù vậy mà mình vẫn được yêu. Mình cảm nhận được tình yêu đó thì mình muốn chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Để họ cũng thấy rằng họ cũng đáng yêu. Họ cũng đang được yêu. Và như vậy họ lại chia sẻ tình yêu đó cho người khác, cho người khác. Và ta làm cho tình yêu cứ chuyển nở, chuyển nở, chuyển nở. Và khi tình yêu chuyển nở nhiều thì không còn chỗ cho hận thù, không còn chỗ cho ghen ghét, không còn chỗ cho suy dữ nữa. Hãy thay thế. Chứ còn mình tiêu cực là mình chỉ không cho người ta làm điều xấu, không cho người ta làm điều bậy, giống như công an cảnh sát. Chỉ ngăn chặn, làm sao ngăn chặn cho hết được, mà làm phải thay cái đó, thay đó, những điều xấu ấy bằng những điều thiện, điều tốt. Mà muốn họ làm những điều thiện, điều tốt thì phải cho họ thấy rằng họ được yêu thương, được người khác, được Thiên Chúa yêu thương, họ cảm nhận tình yêu thương đó. Có những người bảo con chưa biết tình yêu là gì. Đúng. Đến năm 30, 40, 50 vẫn chưa biết yêu là gì mà. Còn có những người thì biết yêu từ năm 13 tuổi. Họ cảm nhận được tình yêu trong gia đình, bạn bè, anh em yêu thương họ. thì họ trở thành một con người đáng yêu. Họ thể hiện tình yêu đó cho người khác. Còn có những em cô nhi chẳng hạn, không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, những đứa bụi đời chẳng hạn, không cảm nhận được tình yêu của bất cứ ai, cho nên nó chỉ có sự hận thù ghen ghét. Mà nó trả thù cuộc đời xâm vào tay hận đời đen bạc, hay là đặt tên là Nguyễn Trường Hận. Vì thế mà Đức Giê-xu nói là hãy nghe đây. Yêu mến Chúa hết lòng hết sức và yêu người thân cận như chính bản thân mình. Tất cả luật của Chúa chỉ tóm lại trong hai điều. Mười điều răn chúng ta vẫn đọc kinh. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ kinh mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Anh chị em đi vào con đường lòng thương xót của Chúa cũng như thế. Trước tiên là cảm nhận được Chúa thương xót mình. Mình bất xứng, mình tội lỗi. Rồi một khi đã cảm nhận được Chúa thương xót mình như vậy, thì mình mới đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách mở lòng ra đón nhận ân sủng ấy, đón nhận sự tha thứ ấy, đón nhận ân phúc ấy. Rồi chia sẻ cái ân phúc ấy cho người khác, thể hiện lòng thương xót mà Chúa đã xót thương mình qua việc xót thương người khác, gọi là thực hành lòng thương xót. Cho nên Chúa nói với Faustina là việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phải đi đến chỗ thực hành lòng thương xót. Cầu nguyện lòng thương xót là cái để cảm nhận Chúa xót thương mình. Thực hành lòng thương xót là đem lòng thương xót mà mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa để mà chia sẻ với người khác bằng những hành động cho họ thấy rằng là họ đang được Chúa xót thương qua việc làm của mình, qua cuộc sống, qua hành động, qua cử chỉ của mình đối với họ. Họ sẽ cảm nhận được rằng là họ được Chúa xót thương như thế nào. Chúa cần mình làm việc đó đó thưa anh chị em. Chúa cần mình làm việc là cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa bằng cách con hãy xót thương họ đi. Bằng cách con hãy xót thương nhau đi. Và Chúa nói với Faustina là con có ba cách để thực hành lòng thương xót. Nếu con không có của cải, không có vật chất, không có phương tiện thì thứ nhất là bằng lời cầu nguyện. Không ai là không có cái gì để mà cho người khác. Có lời cầu nguyện để cho người ta mà. Lời cầu nguyện là vô giá mà. Sao bảo tôi không có gì để cho người khác? Lời cầu nguyện, ta cầu nguyện mỗi ngày với chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cầu nguyện cho người xin khấn nguyện. Mỗi ngày tôi nhận được bao nhiêu lá thư xin khấn, những email, những điện thoại, những tin nhắn và những lời cầu nguyện, lời khấn mà họ xin ấy, dâng lên Chúa trong chuỗi kinh lòng thương xót, trong thánh lễ, trong chuỗi mân côi, trong giờ chầu thánh thể. Nói với Chúa xin thương xót những người mà họ đã đang nhờ con cầu nguyện đây. Vì chỉ có Chúa ban ơn cho họ thôi. Con chỉ là người đầy tớ. Và Chúa Giê-xu là đấng, bài đọc 2 nói rằng Ngài là đấng hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến đến gần Thiên Chúa, và người hằng sống để truyền cầu cho chúng ta. Chúng ta có một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-xu không như các vị Thượng Tế khác. Mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội mình, sau là để đền tội cho dân. Còn Phật Đức Giê-xu, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Chỉ dâng một lần là đủ. Trên thập giá, máu đã đổ ra, nước tuôn trào. Và ngày hôm nay, Chúa nói mỗi 3 giờ chiều là giờ mà ân phúc tuôn trào. Hãy đến với lòng thương xót Chúa với cái bình tín thác. Càng tín thác bao nhiêu thì ân huệ của Chúa càng ban nhiều bấy nhiêu. Tín thác là mở rộng lòng ra để đón nhận ân phúc của Chúa, rồi mình đem ân phúc ấy đến với người khác. Yêu Chúa tức là đón nhận tình yêu của Chúa. Tôn sùng lòng thương xót Chúa, đến với lòng thương xót Chúa là mở lòng ra để Chúa xót thương mình. Cho Chúa xót thương mình, chấp nhận Chúa xót thương mình. Chúa nói, ta đến ta gõ cửa, ai mở cửa thì ta vào ta dùng bữa với họ. Và Chúa đem đi biết bao nhiêu ân phúc đến cho con người, nhưng con người khép cửa lòng mình lại, Chúa đành phải ra đi với hai bàn tay ân phúc còn đầy. mở lòng ra đi thưa anh chị em. Dù mình tội lỗi, dù căn nhà của mình bất xứng, bụi bặm rồi thì tồi tàn, tồi tệ, tối tăm đủ thứ hết, mở ra đi, Chúa là ánh sáng, Chúa là sự thật, Chúa là sự sống, làm cho căn nhà của mình, căn phòng tâm hồn mình sạch hết bụi bặm, được sáng lên, được trong lên, được rõ lên, được tràn đầy sức sống, không còn là buồn phiền, u ám, tội lỗi, đau đớn nữa. Đón nhận, mở lòng ra đón nhận bằng lời cầu nguyện. Thứ hai là bằng lời nói. Mình vẫn có thể yêu thương người khác bằng lời nói. Nói những lời yêu thương, nói những lời xây dựng cho nhau. Đừng nói hành nói xấu, đừng phê bình chỉ trích, đừng có ăn không nói có, đừng có ăn có nói không, đừng có bỏ vạ có gian, đừng có vân vân và vân vân. Tất cả những điều xấu xí đó không sử dụng, không làm, mà hãy nói những lời chân thật, lời xây dựng để yêu thương, tỏ lòng thương xót nhau, cho người ta cảm nhận được lòng thương xót. Bằng lời nói, và thứ ba là bằng hành động, tức là bằng việc làm, thể hiện lòng thương xót. Đó là chúng ta thực thi dưới răn của Chúa là mến Chúa yêu người đấy thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người mở hết lòng ra, đón nhận quyền năng lòng thương xót và tình yêu của Chúa, để Chúa biến đổi con người của mình, để Chúa thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm, trái tim biết yêu thương, yêu người khác như Chúa yêu mình, yêu người khác như yêu chính bản thân mình. Anh chị em thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Xin Chúa đến với chúng con. Chúa thay trái tim chai cứng thịt mềm bằng trái tim biết yêu thương. Chúa cho con biết dùng lời nói, việc cầu nguyện và bằng những hành động cụ thể để chúng con thực hành lòng thương xót, thực hiện dưới răn mến Chúa yêu người. Và xin cho những người đang sống trong hận thù, cay đắng, chua ngoa, ghen ghét, được Chúa biến đổi, được họ cảm nhận được Chúa yêu thương. Họ cảm nhận họ cũng rất là dễ thương, để họ thể hiện dễ thương ấy, lòng thương xót ấy trên những người khác.
Dạ, con tên là Maria Đoàn Thị Nga.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 33 tuổi.
Ừ, ở đâu?
Dạ, con đang ở Bình Dương.
Ừ,
dạ, con được ơn làm ăn. Con hồi trước là vợ chồng con làm ăn rất là khó khăn. Mà bây giờ từ khi con tín thác vào Chúa, con đến với... đến với lòng thương xót của Chúa thì con làm ăn rất là tốt. Và có của cải đầy đủ, vật chất cũng là đầy đủ. Thì nay con đến đây xin chia sẻ với cộng đoàn, với con xin làm chứng. Và con tạ ơn Chúa, với cảm ơn cha và cộng đoàn để con có...
Rồi làm sao mà con biết đi lòng Chúa thương xót Chúa mà trong lúc làm ăn thất bại, đang gặp khó khăn mà con chạy đến với lòng Chúa thương xót?
Và mẹ của con ở ngoài quê nói với con là có bà ở ngoài quê biết lòng thương xót Chúa là đến xin cho người con trai đang sai đường lạc lối, trai gái gái gú, đến xin rồi bà sẽ đến xin được mà chưa về đến nhà là con đã đi, đã con trai của bà đã đi xưng tội và đi quay lại với Chúa. Dạ, đó là một ơn. Và còn một ơn nữa là chồng con hay là bài bạc và gái gú, rồi không biết đường về nhà luôn. Rồi con đến xin con đến chạy đến đây. Trước hết là con nhắn tin cho cha, rồi cha trả lời là con cố gắng, rồi cha sẽ cầu nguyện, cha và cộng đoàn thì cầu nguyện cho con. Rồi con đến chạy đến đây, con viết thư khấn, rồi con cầu nguyện. Rồi từ đó tới giờ chồng con đã quay về với Chúa và không đi đánh bài mà không đi đâu, đi làm về là ở nhà luôn. Và nay con được ơn là làm ăn được, và vợ chồng con cũng là hạnh phúc. Thì con có một ít quà để con đến cùng chia sẻ với những người nghèo. Dạ, con chia sẻ.
Thưa anh chị em, ở trong giáo điểm tin mừng của chúng ta có rất là nhiều người đến xin ơn. Trong đó một trong những người xin ơn đó là làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, rồi phá sản, rồi thất nghiệp, vân vân. Đó là ơn về của cải vật chất rất là nhiều người. Nhưng mà có một cái rất là nguy hiểm là khi họ có tiền thì họ lại quên Chúa. Họ thất bại, họ nhớ đến Chúa. Chúa ban cho họ một cái khá cái họ lại bỏ Chúa. Cho nên phải lôi cổ cô này lên đây để mà làm chứng là cô ấy đã được Chúa ban ơn làm ăn thành công trở lại và cho người chồng của mình quay trở về, không còn đi chán cơm mà đi thèm phở nữa. Và thưa các bạn, đấy là điều mà các bạn trẻ ngày hôm nay nhớ rằng Chúa yêu các bạn, Chúa ban của cải cho các bạn, không phải để các bạn hưởng thụ cho mình, không phải để các bạn lo cho gia đình không mà thôi, lo cho con cái không mà thôi. Nhưng như người bạn này đến đây làm chứng và chia sẻ cho những người nghèo, các bạn không phải là các bạn bố thí hay là các bạn hãnh diện vì tôi là ân nhân, tôi là mạnh thường quân. Không có đâu, không có mạnh thường quân, không có ân nhân gì đây cả. Mà đó là trách nhiệm bổn phận của các bạn. Các bạn đã được ơn của Chúa thì các bạn phải đáp lại ơn của Chúa. Chúa không cần chúng ta cho Chúa cái gì cả, vì tất cả những gì mà ta có là của Chúa rồi, thì lấy gì mà dâng, bảo là dâng cho Chúa. Đừng có nói rằng con dâng cho Chúa cái bàn thờ. Có đâu, con dâng cho Chúa cả cái nhà thờ. Không có đâu. Nhà thờ của Chúa, bàn thờ của Chúa, mọi cái mình là của Chúa. Mình chỉ trả lại cho Chúa cái của Chúa thôi. Làm cái gì mà là đại ân nhân, làm cái gì mà hãnh diện, mà đi đâu cũng phải bắt người ta phải cho cái ghế cao, rồi phải chỗ trọng. Người lúc đi đâu cũng phải giáo xứ, phải nhớ đến ân nhân nhà dòng, ân nhân cộng đoàn, ân nhân giáo xứ. Làm gì có chuyện đó. Thưa các bạn, đó là tình yêu của Chúa thúc bách các bạn, vì các bạn nhận được ơn của Chúa, vì các bạn chỉ gửi trả lại cho Chúa. Những cái gì thuộc về Chúa, đó là công bằng, chứ không phải là các bạn thi ân giáng phúc gì cho người ta cả. Đừng coi mà hãnh diện, mặt thì vác lên, rồi lúc nào cũng vênh vênh váo váo, ta đây là ân nhân, ta đây là đại gia, ta đây là thế này thế kia, rồi dâng cúng một tí thì bắt các cha, bắt các thầy các sơ phải quỵ lụy mình, phải lệ thuộc mình. Không có đâu. Làm gì có của đó. Có không? Có không?
Dạ có.
Có thì mày đi xuống. Có không?
Dạ không.
Cho tặng cho con cuốn tập san mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất, và gửi tặng cho chồng của con nha, cái máy 300 bài giảng, vì con biết rằng là ma quỷ nó đang điên lên vì nó đã xiềng xích chồng con, mà bây giờ chồng con lại sổng mất, quay về với lòng thương xót Chúa, nói chồng con cẩn thận, nó sẽ rủ 7 con quỷ cái khác đến mà cám dỗ, chứ không, nó không có tha đâu. Con phải cầu nguyện với chồng liên lỉ, nhớ không? Yêu hả?
Chồng con là người ngoài đạo, bọn con làm phép chuẩn.
Rồi, chồng con là người ngoài đạo thì càng tặng cho chồng con cái máy. Và con phải làm gương sáng cho chồng yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi con. Và yêu chồng con như...
Như Chúa.
Như chính con.
Như chính con.
Rồi, mời anh bạn lên đây.
Dạ, trước hết con cho con gửi lời tặng...
Con
là Phêrô Tứ ở giáo phận Bùi Chu, Nam Định. Năm nay con 36 tuổi.
Làm gì?
Con hiện tại là con chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ạ.
Chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang nước nào?
Sang nước Nhật ạ.
Vâng, thưa anh chị em, nghe cái chữ xuất khẩu lao động nó cũng buồn buồn làm sao ấy. Phải không? Tại vì chỉ có hàng hóa thì đi xuất khẩu thôi chứ. Còn con người mà xuất khẩu với con người có khác gì hàng hóa đâu. Đúng không thưa anh chị em? Tôi phải nói là tôi đi lao động ở nước ngoài, phải không? Thì hay hơn là tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi đâu phải hàng hóa đâu mà xuất khẩu, đúng không? Nếu mà xuất khẩu là cho đóng anh vào thùng cân ký bao nhiêu rồi đóng thuế. Rồi, anh được ơn gì của Chúa để mà có thể hôm nay đứng trước mặt mọi người làm chứng cho các bạn trẻ?
Con được rất nhiều ơn, nhưng trước mắt con sẽ chia sẻ cho cộng đoàn là con có ba ơn gần đây nhất. Và thứ nhất là ơn con được trở về với Chúa. Thứ hai là được ơn gần...
Ơn trở về Chúa là anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, trước đây khi con làm ăn, con bỏ Chúa khoảng 4 năm. Con mải làm ăn có mà quên mất Chúa. Đôi khi những buổi đi lễ chủ nhật con không đi. Sau khi có sự cố là làm ăn nó bị không được suôn sẻ, thì con có lúc đấy là đức tin con bị yếu đuối và con bị người ta xúi dục và con đi quay bói. Mà quay bói mà không phải là ít tiền mà có khi là mấy chục triệu. Họ nói là để giải nó giải kia, nhưng bây giờ con nghĩ lại là họ đã lừa con và tất cả là do ma quỷ. Và sau một biến cố khi làm ăn không thuận lợi thì con bị tai nạn và Chúa đã để thức tỉnh con. Là con bị tai nạn, nếu như không có Chúa thương con thì hiện bây giờ là nấm mồ con cỏ đã xanh rồi.
Con bị tai nạn gì?
Con bị tai nạn giao thông.
Như nào kể nghe.
Con bị tai nạn giao thông khi con bị chết lâm sàng, thì người nhà, người thân của con đã nhắn tin cầu cho cha và cầu nguyện là con đã bị tai nạn. Và sau đó 6 tiếng đồng hồ sau thì con đã nhờ những lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà con đã được sống.
Đó là ơn thứ mấy rồi?
Đây là ơn đầu tiên và con. Và thứ hai nữa là con đã nối đạo. Trong thời gian đó thì con đã nối đạo và lúc đấy thì con chưa nhận ra là như thế là sai. Nhưng mà vừa rồi con đã cởi cái nối đạo đấy và hiện tại thì con đã được con đã hoàn toàn trở về Chúa.
Con bị rối đạo như thế nào, nói cho mọi người các bạn nghe được không?
Dạ, khi con đi làm ăn ở nước ngoài về thì vợ con có ôm tiền và bỏ rơi con trẻ và tất cả bỏ đi hết và con chỉ có một bàn tay trắng và con bắt đầu lại từ đầu mở một cái công ty. Nhưng công ty một thời gian đầu thì ăn được, sau đó thì bạn phản và làm ăn sa sút. Sau đó thì con bị một biến cố. Vì lúc làm ăn đấy thì con đã thực sự là con cũng mải mê làm ăn và quên mất Chúa. Con không nghĩ về mình là người như thế nào, chỉ mải nào làm ăn rồi xa đà vào những cuộc vui, cuộc nhậu về ký kết hợp đồng làm ăn. Nhưng sau một biến cố đấy con đã nhận ra rằng chỉ có Chúa. Lúc nào Chúa vẫn thương nhưng mà mình không biết nhận ra Chúa. Và cái ơn mới nhất đây là khi con làm ăn khó khăn, con đã phải bán tất cả, bán công ty, bán xe, bán nhà, bán đất, bán không còn gì cả. Con đi vào đấy làm ăn thì cũng bị người ta lừa mất một mảnh vườn của con, nhưng con đi đây tay trắng, nhưng con vẫn không sao cả, con vẫn đi làm ăn bình thường, con đi làm thợ hồ, ngày mấy trăm nghìn chỉ đủ trả tiền lãi, nhưng con hàng ngày con vẫn đến, con chỉ biết đến lòng thương xót Chúa và nhờ mẹ, tối nào con cũng đến đi bộ gần 10 cây số để mà đến nhà thờ để cầu nguyện trời mưa cũng như trời nắng. Con cứ đây ạ. Đây là cối tràng hạt mà con đã đến đây. Và chính nhờ tràng hạt này mà Chúa đã giải thoát cho con được như ý. Đó là những ngày mưa và ngày nắng con đông bộ. Và hàng những ngày đi bộ có khi con đọc đến không biết 100 hay 200 kinh. Cứ nào thương xót Chúa và kinh cầu cho các linh hồn, kinh mừng. Cứ thế hàng ngày, mọi giờ, mọi lúc con đều cầu nguyện cả. Và con chỉ xin với mẹ và nhờ mẹ chuyển lời quyền nguyện cầu của con tới Chúa rằng con không xin tiền bạc, con không mơ xin vé số, con chỉ xin mẹ ban ơn soi sáng cho con thoát qua cảnh khó khăn này. Xin soi sáng cho con, mở lòng mở trí ra và cho con một công việc để con kiếm tiền trang trải nợ nần để lo cuộc sống sau này. Và ngày 22 tháng 9 vừa rồi, mới cách đây một tháng là con... trước khi có giấy báo là con thi phỏng vấn thì con đã cầu nguyện rất nhiều và con đã thi phỏng vấn, họ lấy 3 người và chọn có một mình. Mà Chúa làm những điều rất là kỳ diệu, Chúa không cho con biết là con đậu phỏng vấn. Tự dưng trước khi phỏng vấn á, là con lúc nào cũng cầm tràng hạt trong tay, họ bảo mày cầm cái gì vậy? Con bảo đây là Chúa của chúng tôi và đây là nơi cỗ tràng hạt đã cứu sống tôi, không dù có chết tôi không bỏ đi. Dù như thế nào tôi vẫn đeo ở mình vì đây là lòng Chúa thương xót. Và con đã đậu phỏng vấn. Rồi trong đầu phỏng vấn xong con rất là khó khăn nói không có tiền để mà trang trải, để mà đóng phí. Nhưng mà con lại đến lòng thương xót của Chúa và lại đến tượng đài Đức Mẹ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và mẹ ơi, mẹ đã ban ơn cho con đậu phỏng vấn và mẹ và cuối cùng thì mọi người đã giúp đỡ con để con có đủ kinh phí để chuẩn bị con đi ạ. Đến ra riêng con đi ạ.
Anh đi sang nước Nhật, anh phải biết rằng ở bên đó số người công giáo rất 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 là ít. tôi tặng cho anh tấm ảnh làm hành trang để đi lao động nước ngoài chứ không xuất khẩu lao động. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót, cây quạt lòng thương xót và tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho anh vững tin, vững bước đi đem lòng Chúa thương xót đến cho những người ở bên đất nước văn minh mà họ không nhận biết Chúa. Hallelujah! Rồi, hai bạn được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào. Con chào cha, con tên là Teresa Lê Nguyễn Thanh Thúy. Dạ, cách đây 10 ngày. Dạ, con tên là Teresa Lê Nguyễn Thanh Thúy. Dạ, cách đây 10 ngày thì con có đi đám ma của bạn con về, là một con sốt. Con sốt trong vòng 10 ngày mà con đi hết cả các bệnh viện luôn mà vẫn không chữa được. Thế là 3 ngày vừa rồi là con sốt mê man, con không biết gì hết. Thì chị này có đưa con lên gặp cha để cho cha đặt tay cho con. Mà trong 3 ngày đó là con vẫn sốt, con không biết là con lên đây luôn. Thì đến hôm qua thì là con cha đặt tay cho con là con về con hết sốt luôn. Hôm nay con có đưa chị lên để tạ ơn cha và tạ ơn lòng thương xót Chúa đã giúp cho con hết bệnh.
Con tên là?
Dạ, con tên là Teresa Lê Nguyễn Thanh Thúy.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 27 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con ở Biên Hòa.
Vâng, đây là cô Thúy, 27 tuổi ở Biên Hòa. Cô ấy đã đi đám tang người bạn. Và sau khi đi đám tang người bạn về, thì cô ấy giống như là bị nhập. Và cô không còn biết cô ấy như thế nào. Và cô bị sốt liên miên đến mức mà độ người nhà đưa đến đây. Cô vẫn không biết gì cả. Con chia sẻ cho mọi người biết lúc đó như thế nào và cô này đã được chữa lành ra sao.
Dạ, con hội em con như là chỉ chưa trong nhóm của con thôi. Thì con khi nghe em ấy được, em bị không biết gì, coi như là gần như là một người tâm thần luôn. Ở trong bệnh viện thì lập tức gia đình con đã đưa đón xe và cả nhà cùng đưa em lên đây. Lần đầu tiên được cha đặt tay ngày đầu tiên thì khi mà về một phát là con thấy em không còn la hét nữa. Và tiếp
lúc trước đó mà thì cái biểu hiện của em ấy như thế nào?
Dạ, nó không biết gì hết mà nó cứ lừ đừ ấy, mà nó chỉ có la hét gào thét thôi, còn ngoài ra nó không biết gì ai mà cũng không ăn không uống không ngủ luôn ạ. Rồi đến ngày thứ hai tiếp tục gia đình con lại đưa đến đây, và qua ngày hôm sau em biến chuyển tốt, em biết gật đầu rồi em cười. Rồi đến ngày sau nữa là khi con lên, con không ngờ luôn, em nói chuyện với con như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và ngày hôm qua nghỉ hôm nay, cả gia đình con lại đưa em lên đây để cùng cha để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cho em con bình phục.
Thưa chị em, nếu mà cái đây một tuần mà chúng ta nhìn thấy cô bé này thì khủng khiếp lắm. Và hai ba người giữ cô cũng chẳng nổi nữa. Và lúc mà cô ấy thì giữ, mà lúc cô ấy mềm nhũn là như là bún, không có thể làm cái gì được. Và gia đình rất là sợ sệt đưa đến đây. Và quyền năng lòng thương xót Chúa đã chiến thắng sự giữ, đã khống chế con người của cô ấy. Và dường như là nó cứ kiếm những cô gái trẻ đẹp để nó khống chế. Dường như là như vậy, tôi gặp tới 90 trường hợp như thế. Và ta thấy được rằng là quyền năng của lòng Chúa thương xót Chúa, ta phải mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Nếu mà mình không đặt Chúa làm Chúa với tất cả niềm xác tín đó, không bao giờ trừ được sự giữ này ra đâu, thưa anh chị em. Mình coi Chúa là thứ yếu, hoặc là mình đặt tay lên mà mình sợ, mình run, và mình lòng mến Chúa của mình không hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và khi mình đặt tay mình trừ sự giữ nơi con người đó, cũng phải cầu nguyện với Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Cho nên mỗi lần gặp những trường hợp như thế này rất là mất sức và rất là mệt. Một ngày mà hai ba những trường hợp như vậy là chúng tôi đuối lắm, chịu không có nổi đâu. Vì thưa anh chị em, sức mạnh của ma quỷ, của sự giữ, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta hay chạy theo thầy bùa, thầy ngải, hay chạy theo ma xó, hay chạy theo những cái mê tín dị đoan vì do tò mò, do hiếu kỳ, do tộc mạch, mà lòng tin của các bạn yếu. Các bạn không đặt Chúa trên hết, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. thì ma quỷ sự dữ nó sẽ khống chế sẽ nhập vào các bạn mà thôi. Cha gửi tặng cho con tấm hình lòng thương xót Chúa nha. Đây là đấng mà đã gìn giữ, đã xua trừ ma quỷ sự dữ ở trong con. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời. Mời ông lên đây.
Con kính thưa cha, cùng vòng đoàn. Con là Phaolô Lê Xuân Linh, con ở Hà Tĩnh. Nhưng mà mấy cha con vào ở... Con được ơn của Chúa. À, con được ơn của Chúa là vì huyết áp cao, rối loạn thần kinh. Cách đây 5 năm thì cha ở Chí Hoa, thì con nghe tin đến thì con cha đặt tay cho, thì con về là mất cái chứng chứng rối loạn thần kinh. Và huyết áp con thì giờ hằng ngày cũng đỡ đi được khoảng 80%. Mà một ơn nữa là đứa con gái của con ấy, tức là Maria Lê Thị Nam, năm nay 40 tuổi. Hồi tháng 5 năm ngoái ấy, thì bị di chứng là ung thư bao tử, đi bệnh viện Hà Nội là khám thì bị di chứng. Thì tháng 5 năm ngoái thì con bảo vào trong này để đi cha đặt tay và xin Chúa ơn Chúa chữa lành cho con. Thì con đặt tay với cha được 2 lần, nay đã lành hẳn hoàn toàn.
Hallelujah! Malin, hallelujah! Malin, hallelujah! Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là ông cầu của con, tức là em mẹ con á, năm nay là du xe là 86 tuổi. Ông bị bệnh là giáp bíu cổ, cũng là di chứng di căn ung thư. Thì qua lời chúng con xin lời cầu nguyện Chúa thương xót ở giáo tướng Tiên Mừng này, và con thúc giục em con ông cầu con có vào xin lời cầu nguyện của Chúa thương xót. Nay từ tháng Giêng trở lại đây thì là ông cầu con đã khỏe và ăn uống được khỏe mạnh, và di chứng đó là đứng lại tại chỗ. Và còn ơn thứ ba là em con, em ruột con năm nay Phaolô Lê Doãn Sự, 52 tuổi, 2 năm, tức là năm ngoái năm nay, tưởng là chết đi vì cái bệnh là sơ gan cổ trướng, nằm tại chỗ đó. Thế là chúng con cũng cầu xin lòng Chúa thương xót, và vợ con cũng vào xin nguyện của cha và cộng đoàn. Thì nay em con đã bớt được 80%. Nay là đi làm, đi xe máy được. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Tôi xin gửi cho anh cái máy 300, đưa cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Con nhận lại người khác ạ.
Rồi, đây gửi tặng cho anh cái tập san tình trời tình đất nha. Và đây là cỗ chẳng hạt và móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời con lên đây.
Thưa cha, con là ICV Bùi Thị Hiền ở giáo xứ Nghĩa Hòa, Hàm Tân, Bình Thuận. Con bị vỉ nến là nhiều năm rồi, nhưng mà cách đây 3 năm là con bị phát bệnh như vậy nè cha. Nhìn con giống như người bị sida vậy.
Thưa anh chị em, cô ấy còn giữ cái hình ảnh mà cô ấy bị vẩy nến, nhìn rất là khủng khiếp, như là một người bị bệnh sida thời kỳ cuối. Và đó là bệnh vẩy nến cô ấy chịu đựng trong bao nhiêu năm?
Dạ, con bị phát bệnh cách đây là 3 năm. Rồi xong con cầu nguyện với mẹ Maria, với Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc để con uống con bớt bệnh, và con uống được 1 năm 3 tháng. Rồi nhưng mà con không dám bỏ thuốc. Con bỏ thuốc thì con sợ vậy nên nó lên, lúc mà uống thì uống nhưng mà vẫn lên, nó chỉ giảm thôi chứ nó không hết hẳn. Cái xong con nghe đến lòng thương xót Chúa ở trên YouTube, với lại có anh trai của con là kêu con đến đây. Xong con mới theo người đi đến đây, và con ngày đầu tiên con đến là con được cha rải nước thánh rồi ôm con, rồi con về là con bỏ thuốc luôn, con không uống và con bớt tới giờ luôn cha, được năm rồi con.
Hallelujah.
Dạ ơn thứ hai là con có một cái chị bạn ở ngoài chợ, là có một đứa cháu bỏ nhà đi mà không có, là người ngoại đạo mà chị không biết đi đâu hết. Cái xong con mới về con nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho, nên vài ngày sau là em bé đó đã về rồi. Ơn thứ ba nữa là con bị viêm amidan và đau họng hoài à. Con là ca viên trong ca đoàn ở giáo xứ nên con hay hát, mà con cứ đau họng hoài, con không thể hát hay được. Và con đã tới con cầu nguyện với cha và con ghi vào giấy khấn, và hôm nay con đã rác hát hay và hát đáp ca được.
Đây tôi gửi tặng cho cô cái cuốn sách tập san tình trời tình đất nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Có máy chưa? Rồi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cô. Đi về hát để ngợi khen chúc tụng Chúa nha. Hallelujah. Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Anna Võ Thị Nguyệt Tình. Con bị đau thoái hóa cột sống, thoát vị để đêm này. Con đi cũng là uống thuốc nhiều nơi mong khỏi. Sau con vào cũng vừa là đi chữa bệnh, nhưng mà con đi đấy cha được đặt thầy đấy, thì là con đi thầy thuốc này, bệnh của cô là không có thuốc gì mà chữa được, chỉ mổ là 60-40%, mà con đã tới đấy hơn một tháng chưa được chữa chữa con.
Hết
nhờ hết con thoái hóa thoát vị để đêm mà cái chân con mới liệt đi, con đi được đi còng như thế nhá.
Con tên gì?
Dạ. Con là Anna Võ Thị Nguyệt, giáo xứ Vân Anh, giáo địa phận Vĩnh.
Sao con biết giáo điểm thì mừng con đến đây?
Dạ thưa cha, thì con cũng là ở xứ nhà con cũng có là kính lòng thương xót Chúa đây này, nhưng mà sau con đi vào trong này để chữa cột là đi chữa bệnh, nhưng mà sau đó con xuống đấy để mà để thế này con được khỏe, để con làm chứng cho Chúa và con được nhiều ơn lắm, nhưng mà thời gian này con phải bệnh tật.
Rồi tôi gửi tặng cho chị cuốn Tình Trời Tình Đất nha. Và đây là bài cho bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Rồi.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Thịnh thuộc giáo hội Tràng Sinh, giáo xứ Quần Vinh thuộc địa phận Bùi Chu. Năm nay con 62 tuổi. Thưa cha, vừa rồi con bị cách đây 10 năm nay con bị căn bệnh ung thư giai đoạn 4. Cái thua ca vòng họng hai hạch hai bên to, rồi là con bị trị xạ trên viên ca là 64 mũi hóa chất là hơn 2 tháng, mỗi một tuần là chỉ có 5 mũi, còn ngoài ra con vào nhà thờ chính tòa ở Hà Nội con cầu nguyện, thì mọi người anh em cầu nguyện cho con. Khi đấy con đã bị giai đoạn 4 là tóc con không còn một cái tóc nào, còn mặt con như chó thui, rồi là như rưa bở, không còn ăn không còn nói được.
Mặt thì như chó thui, má thì như dưa bở. Vâng, đấy là phản ứng của hóa trị, những cái hóa chất nó vào để mà trị bệnh ung thư. Chúng ta thấy có nhiều người, rất nhiều người là như vậy, đúng là như là chó thui và như là dưa bở. Mà bây giờ thì tóc thì không còn một cái sợi nào cả.
Con về con chết ra, con chết thì mọi người anh em trong họ nàng xóm rồi hồi các đoàn hội đến thăm hỏi con chỉ có người con nhìn, con không nói được một câu nào. Khi đấy là cha sức rầu cho con, rồi là mọi người chỉ chờ ngày Chúa gọi con về. Nhưng mà Chúa thương mẹ thương con nhắn tin cho cha, rồi là qua lòng Chúa thương xót cầu nguyện Chúa Đức Mẹ thương con là con đã khỏi được cái bệnh đấy. Cha vừa rồi là con cách đây
Giờ còn dưa bở với chó thui không?
Dạ không ạ, hết ngay đợt đấy là mọc, con mọc dài, ngay tháng năm sau con đã mọc dài rồi. Cách đây khoảng độ tháng 4 vừa rồi, con lại bị canh bệnh là áp xe nô hình lớn, thì áp xe mô hình lớn ạ, thì con bị ở bộ phận dưới đã sưng to. Cuối cùng con nhắn tin, con nhờ con thấn tin cho nên ông đổi câu nguyện lòng thương xót thùn Chúa Đức Mẹ thương. Thì bác sĩ có nói con rằng một tuần nữa là chúng tôi sẽ tiêm cho bà để gót gọn cái truyền liệt tiến lại để mổ. Nhưng mà con nhắn tin cho ra ngày hôm trước, ngày hôm sau là tự nhiên cái đấy nó vỡ ra, là cái u truyền áp xe mô hình lớn là nó vỡ ra, là bác sĩ điều trị cho con một tuần là con khỏi đứt. Là con về xin cha và cộng đoàn thương con, cầu nguyện cho con, xin lòng Chúa thương xót thương con, xin cha cầu nguyện cho.